Đài Paris RFI Radio France Internationale tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Tú Anh, Thủy Dương, Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm, mùng 8 tháng 9, 2016. Thượng đỉnh ASEAN Viên Chăn tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc về Biển Đông. Tại thượng đỉnh ASEAN Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama thúc giục Trung Quốc tôn trọng phán quyết của Tòa án trọng tài về Biển Đông. Thủ tướng Đức kêu gọi không nhượng bộ phe Mỹ dân trên hồ sơ người nhập cư. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc lãnh búa rìu tại thượng đỉnh ASEAN Viên Chăn về Biển Đông. Kính thưa quý vị, thượng đỉnh ASEAN Viên Chăn tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc về Biển Đông. Hồ sơ này đã được nhắc tới trong tuyên bố của nước chủ nhà là Lào kết thúc thượng đỉnh ASEAN lần thứ 28 và 29. Hiệp hội các nước Đông Nam Á ghi nhận mối quan ngại của một số các lãnh đạo trong khối trước các tranh chấp và hoạt động cải tạo ngày càng nhiều trong vùng biển này. Tuy nhiên, ASEAN đã tuyệt đối tránh né đề cập đến phán quyết ngày 12 tháng 7 vừa qua của Tòa án Trọng tài Thường trực Lae về vụ Philippines kiện Trung Quốc áp đặt chủ quyền ở Biển Đông. Theo giới phân tích, lãnh đạo các nước Đông Nam Á đã cân nhắc cẩn thận từ ngữ được đưa vào bản tuyên bố chung. Thái độ thận trọng và trường mực của ASEAN được thể hiện qua bản tuyên bố Viên Chăn được Lào công bố vào ngày hôm nay. Hiệp hội các nước Đông Nam Á đã nhấn mạnh đến tầm mức quan trọng của việc không quân sự hóa và thái độ kiềm chế trong các hoạt động tại khu vực này, bởi vì những hành vi đó có khả năng gây thêm khó khăn cho tình hình và làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông từ trong nguyên văn. Một lần nữa, lãnh đạo các nước Đông Nam Á đã kêu gọi giải quyết các tranh chấp dựa trên Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các điều khoản trong tuyên bố chung về quy tắc ứng xử của các bên về Biển Đông, nhanh chóng ký kết Bộ Quy tắc ứng xử COC mang tính ràng buộc. Philippines sẽ giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN vào năm tới, đúng vào dịp mà Đông Nam Á kỷ niệm 50 năm được thành lập. Trong lúc ASEAN tránh đề cập đến phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực Lae về tranh chấp Biển Đông bất lợi cho Trung Quốc, thì đến dự thượng đỉnh ASEAN Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố phán quyết của Tòa trọng tài phải được tôn trọng.
Hôm nay 8 tháng 9, ngày cuối cùng của thượng đỉnh ASEAN tại Viên Chăn, trong đó có Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tham dự. Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố, phán quyết trọng tài hồi tháng 7 đánh dấu một thời điểm lịch sử và mang tính trói buộc, cho phép làm sáng tỏ quyền hàng hải trong khu vực. Phán quyết này phải được tôn trọng. Hết lời dẫn. Theo AFP từ Viên Chăn, tuyên bố trên đây của Tổng thống Obama về Biển Đông cho thấy, Washington đã bỏ thái độ thận trọng theo đuổi trong những tuần lễ gần đây, trên hồ sơ nóng bỏng tại khu vực trước thái độ của Trung Quốc khăng khăng bác bỏ phán quyết của Tòa trọng tài La Hay. Bất chấp quyền lợi của các nước láng giềng như Việt Nam và Philippines hay nhu cầu giao thông của Nhật Bản và quốc tế, đối với Trung Quốc, chiếm lĩnh được vùng biển chiến lược này là kiểm soát được con đường kinh tế huyết mạch của thế giới và làm suy yếu ảnh hưởng của Mỹ tại châu Á. Theo AFP, sự kiện Tổng thống Obama phải lên tiếng khuyến cáo Trung Quốc tại diễn đàn ASEAN và Đông Á là một thông điệp mạnh mẽ trước sự hiện diện của các nhà lãnh đạo khu vực mà nhiều người rất bực tức thái độ ý mạnh của Bắc Kinh.
Vẫn về Biển Đông, Hải quân Hoa Kỳ quan ngại trước khả năng Trung Quốc chuẩn bị cải tạo bãi cạn Scarborough. Theo báo Navy Times của Hải quân Mỹ, ấn bản trên mạng đề ngày hôm nay thì tuy chưa có bằng chứng cụ thể cho thấy Trung Quốc có dấu hiệu chuẩn bị xây dựng trên bãi cạn Scarborough, thế nhưng không loại trừ khả năng đây là bước đầu để Bắc Kinh cải tạo đảo như đã từng làm trong quá khứ. Tờ báo nhắc lại ngày 5 tháng 9 vừa qua, Manila đã yêu cầu đại sứ Trung Quốc ở Philippines giải thích sau khi phát hiện nhiều tàu Trung Quốc hiện diện gần bãi cạn Scarborough. Bộ Quốc phòng Philippines nghi ngờ Bắc Kinh đang có ý định cải tạo bãi đá này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc lập tức bác bỏ những cáo buộc trên và bên lề thượng đỉnh ASEAN tại Lào, Trung Quốc cũng một lần nữa nhắc lại là các cáo buộc của chính quyền Manila không có cơ sở. Trả lời báo Navy Times, hai quan chức hải quân Mỹ xin được giấu tên cũng ghi nhận là tới nay chưa có bằng chứng rõ rệt về hoạt động cải tạo đảo của Trung Quốc ở Scarborough. Nhưng Mỹ sẽ chặt chẽ theo dõi hồ sơ này.
Vẫn trên hồ sơ này, theo báo Úc The Sydney Morning Herald, Ngoại trưởng Julie Bishop ghi nhận báo động của Philippines về khả năng Trung Quốc cải tạo đảo gần bãi đá Scarborough. Đồng thời, bà kêu gọi Liên hiệp châu Âu bác bỏ những đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông.
Nhìn rộng ra hơn trên vấn đề an ninh biển, Nhật Bản đề nghị đào tạo khoảng 1.000 nhân viên an ninh hàng hải cho ASEAN.
Hôm qua, trong hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã đề nghị huấn luyện khoảng 1.000 nhân viên an ninh hàng hải cho các nước trong khối ASEAN, chủ yếu về các hoạt động bảo vệ bờ biển, giám sát giao thông đường biển. Thư ký báo chí của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, đề nghị này nhằm đáp ứng việc các quốc gia kêu gọi hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý hàng hải, bao gồm cả hoạt động cứu nạn trên biển.
Về tình hình Đông Bắc Á, Bình Nhưỡng bác bỏ tuyên bố của Liên Hiệp Quốc lên án Bắc Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo hôm thứ Hai đầu tuần.
Hội đồng Bảo an cũng đã đe dọa sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt thích đáng hơn với Bình Nhưỡng. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên tuyên bố đây là một hành động không thể chấp nhận được vì nó xâm phạm nhân phẩm, quyền tồn tại, chủ quyền và quyền tự vệ của nước này. Trong khi đó, hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thể hiện mong muốn cộng đồng quốc tế áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc với Bắc Triều Tiên, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế.
Chống biến đổi khí hậu là một trong những chương trình hợp tác Pháp-Việt. Tổng thống François Hollande đã kết thúc tốt đẹp chuyến công du Việt Nam trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 với nhiều dự án hợp tác, giúp Việt Nam đối phó với những tác động của biến đổi khí hậu là một ưu tiên mới trong quan hệ song phương. Trong số các hiệp định được trao đổi, có thỏa thuận giữa cơ quan phát triển Pháp AFD hỗ trợ tài chính cho hai tỉnh Ninh Bình, Hà Tĩnh và thành phố Cần Thơ thích ứng với biến đổi khí hậu. Trả lời đặc phái viên Thanh Phương tại Việt Nam, ông Rémi Rieu, Tổng Giám đốc AFD, cho biết.
J'ai pris mes fonctions il y a très peu de temps à la direction générale de l'Agence française de développement et c'est mon premier déplacement en Asie et je suis très heureux de commencer par le Vietnam.
Tôi mới nhậm chức tổng giám đốc cơ quan phát triển Pháp cách đây không lâu. Lần đầu tiên tôi đi châu Á và tôi rất vui mừng được khởi đầu chuyến đi này tại Việt Nam vì đó là quốc gia mà chúng tôi đã tham gia hỗ trợ từ rất lâu, từ hơn 20 năm nay với khoảng 80 dự án đang được thực hiện với những ưu tiên như phát triển đô thị, nông nghiệp, khu vực sản xuất, các doanh nghiệp và dĩ nhiên là gồm cả chống biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh nước Pháp vào năm ngoái đã làm chủ tịch hội nghị COP21 và cũng bởi vì Việt Nam gặp tác động nặng nề của biến đổi khí hậu. Đây là một hiệp định quan trọng với kinh phí hơn 50 triệu euro dành cho tỉnh Ninh Bình, Hà Tĩnh và thành phố Cần Thơ, chủ yếu là xây các công trình để các tỉnh thành này thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là với hiện tượng nước biển dâng cao và tình trạng ngập mặn ở các đồng lúa. Một loạt công trình, trong đó có một số có quy mô lớn, sẽ giúp thoát nước tốt hơn và cũng để tránh tình trạng nước mặn trộn lẫn với nước ngọt, vẫn làm xáo trộn việc trồng lúa và nuôi thủy sản. Mối đe dọa của biến đổi khí hậu rất nghiêm trọng và toàn bộ cộng đồng quốc tế trông chờ vào Việt Nam và chính phủ Việt Nam để quản lý tốt vùng châu thổ sông Cửu Long. Tổng thống Hollande đã muốn tăng cường phương tiện của cơ quan phát triển Pháp, nên chúng tôi hy vọng là trong những năm tới sẽ tăng gấp đôi hoạt động ở Việt Nam. Nếu những chương trình chống biến đổi khí hậu ở các tỉnh thành nói trên đạt kết quả tốt, và nhất là tôi biết là chính quyền các tỉnh ở Việt Nam hoạt động rất hiệu quả, có thể là chúng tôi sẽ mở rộng chương trình này sang những tỉnh thành khác.
Fonctionne bien, sont efficaces et je sais que le niveau provincial est extrêmement efficace ici au Vietnam, pourquoi pas l'étendre à d'autres provinces bien sûr.
Nhìn sang khu vực châu Âu, phát biểu vào ngày hôm qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi tránh rơi vào cái bẫy của các phe dân túy trên hồ sơ người nhập cư. Tuyên bố trên được đưa ra ba ngày sau khi đảng CDU, tức là Đảng Liên minh Dân chủ Thiên Chúa Giáo của bà, thất bại ê chề trong một cuộc tuyển cử ở cấp địa phương. Thông tín viên đài RFI từ Berlin Pascal Thibault cho biết thêm.
Angela Merkel a défendu sa politique d'accueil des réfugiés, affirmé prendre.
Bà Angela Merkel đã bảo vệ chính sách tiếp nhận di dân. Bà đã khẳng định coi trọng các lo lắng của người dân và khuyên giới chính trị không nên lùi bước trước các sức ép của phe dân túy cánh hữu. Khi tuyên bố trước Hạ viện, tình hình hiện nay đã tốt hơn năm ngoái rất nhiều. Bà Merkel muốn nhắc tới các thành tựu quan trọng trong việc tiếp nhận di dân cũng như việc lượng di dân mới đã giảm rõ rệt. Để trấn an những người dân đang lo lắng, đặc biệt những người có ý định ủng hộ đảng cánh hữu AfD, bà Angela Merkel đã nhấn mạnh tới việc tăng cường an ninh. Thủ tướng Đức cũng đã bác bỏ những lời thóa mạ nhắm vào những cử tri của đảng cực hữu AfD. Bà coi đấy là phản tác dụng. Bà khuyên giới chính trị không nên lặp lại các đề tài của phe dân túy để giữ được lòng tin. Một sự ám chỉ gián tiếp nhắm vào các chỉ trích trực diện của những người thuộc phe bảo thủ, phản đối chính sách di dân của Thủ tướng. Những lời chỉ trích ngay trong nội bộ đảng bảo thủ và cả những lời chỉ trích từ phe xã hội dân chủ, thành viên của Liên minh cầm quyền, đã tạo điều kiện cho phe đối lập tố cáo là chính phủ đang hỗn loạn và rơi vào ngõ cụt.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Cũng liên quan đến vấn đề người nhập cư, hôm qua nhà chức trách Anh thông báo sẽ chi 2,7 triệu euro để xây một bức tường ở biên giới giữa Anh và Pháp nhằm ngăn chặn người nhập cư từ thành phố Calais của Pháp tràn sang Anh. Bức tường thành Calais từ Trung Nguyên Văn dự kiến được khởi công vào tháng 9 này và hoàn thành vào cuối năm nay, cao 4 mét, dài 1 km, kèm theo một hệ thống camera giám sát. Tuy nhiên, sáng kiến này đã bị phê phán là tốn kém mà không hiệu quả.
Về tình hình Trung Đông, AFP ngày hôm nay cho biết là Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ gặp đồng nhiệm Hoa Kỳ John Kerry tại Geneva để thương lượng về những bất đồng cản trở tiến trình hòa đàm cho cuộc xung đột Syria. Nếu được tổ chức thì đây sẽ là cuộc gặp thứ ba giữa hai Ngoại trưởng Nga và Mỹ trong vòng 2 tuần lễ. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Ngoại trưởng Hoa Kỳ không khẳng định thông tin và cho biết ngày hôm qua hai Ngoại trưởng Nga-Mỹ đã điện đàm với nhau, dường như là để đón đường cho cuộc gặp ngày hôm nay giữa hai ông Lavrov và Kerry. Ngày hôm qua tại London, Anh Quốc, phe đối lập Syria đã đưa ra một kế hoạch về giai đoạn quá độ chính trị tại Syria. Trên thực địa thì phe đối lập đang gặp nhiều khó khăn, nhất là tại Aleppo, phía bắc Syria. Tại đây, với sự hỗ trợ của không quân Nga, quân đội của chính quyền Damascus đang vây hãm nhiều khu vực. Cũng trong vùng, căng thẳng giữa Iran và Ả Rập Xê Út leo thang, chỉ còn vài ngày nữa là đến thời điểm người Hồi giáo đi hành hương tới Mecca, Ả Rập Xê Út. Năm nay, tín đồ Hồi giáo Iran không thể tới Mecca do hai nước đã không đạt được thỏa thuận bảo đảm an ninh cho những người đi hành hương, khẩu chiến thoá mạ lẫn nhau đã làm cho quan hệ giữa hai nước căng thẳng đến mức trở nên nguy hiểm. Từ Tehran, thông tín viên RFI Shavos Ghazi tường trình.
Ce sont les plus violentes attaques des hauts responsables iraniens contre la famille royale saoudienne.
Giới chức cao cấp Iran đã có những lời chỉ trích thoá mạ dữ dội nhất nhắm vào hoàng gia Ả Rập Xê Út. Lãnh tụ tinh thần tối cao, giáo chủ Ali Khamenei đã nguyền rủa hoàng gia Ả Rập Xê Út là quỷ sứ, ác độc, không đáng được quản lý những thánh địa của đạo Hồi. Chỉ trích này nhắm thẳng vào vị thế của Ả Rập Xê Út trong địa hạt tôn giáo. Giáo chủ Khamenei đã có những phát biểu này trước cử tọa bao gồm gia đình của 464 tín đồ Iran bị chết cách đây một năm trong một vụ xô đẩy dẫm đạp nhau tại Mecca. Năm nay, các tín đồ Iran không thể đi hành hương ở Mecca. Chính quyền Tehran tố cáo Riyadh cố tình ngăn cản mọi thỏa thuận cho phép người Hồi giáo Iran đi hành hương. Tổng thống Iran Hassan Rouhani còn đi xa hơn khi ông khẳng định rằng quan hệ với chính phủ Ả Rập Xê Út không chỉ gặp khó khăn trong vấn đề tổ chức đi hành hương. Tổng thống Iran tuyên bố, chính phủ Ả Rập Xê Út đã phạm những tội ác trong vùng, ủng hộ khủng bố. Họ đã làm những người Hồi giáo phải đổ máu tại Iraq, Syria, Yemen, và hàng ngày dội bom một cách dã man giết hại phụ nữ và trẻ em Yemen. Ông kêu gọi các nước Hồi giáo phối hợp hành động để trừng phạt chính phủ Ả Rập Xê Út và đánh đuổi khủng bố ra khỏi vùng này.
Tại Hoa Kỳ, hai ứng cử viên Tổng thống Donald Trump và Hillary Clinton ngày hôm qua đã lần lượt trình bày chính sách an ninh quốc gia trong khuôn khổ chương trình truyền hình của đài NBC. Cuộc trao đổi với các nhà báo cũng như với khán giả cho thấy rõ được tính cách của từng ứng viên. Từ thủ đô Washington, thông tín viên RFI Anne-Marie Capomaccio gửi về bài tường trình.
Hillary Clinton sur la défensive, Donald Trump en attaque.
Hillary Clinton trong thế phòng thủ, Donald Trump trong thế tấn công. Đó là cảm giác của khán giả sau khi xem chương trình truyền hình hay ứng viên tổng thống trả lời các câu hỏi của các binh sĩ Mỹ. Bà Clinton đã giữ các chức vụ chính thức trong chính quyền từ 25 năm qua. Bà đã phải trả lời các câu hỏi về những quyết định của mình. Đây là một khó khăn mà đối thủ của bà không phải đối mặt. Ông Donald Trump thì hứa cải thiện hoàn cảnh của các cựu chiến binh. Khẩu hiệu của ông là cần một nước Mỹ mạnh hơn. Ông cũng hứa sẽ đánh bại quân khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo, nhưng không cho biết chi tiết kế hoạch này. Ông nói, tôi có một kế hoạch. Nếu thắng cử, tôi sẽ không gọi điện cho các vị để nói về nội dung kế hoạch này. Đây chính là điều mà ông Obama đã làm. Về phần mình, bà Clinton luôn luôn tỏ ra thận trọng, từ chối đưa ra các lời hứa hẹn, trừ những cam kết liên quan đến cuộc chiến tại Iraq và Syria. Bà nói, chúng ta sẽ không bao giờ có binh sĩ tham chiến trên bộ tại Iraq nữa. Sẽ không có binh sĩ tham chiến trên bộ tại Syria. Chúng ta sẽ chiến đấu chống lại những kẻ khủng bố mà không điều quân tham chiến trên bộ. Rõ ràng là hai ứng viên đã tranh giành nhau để có được sự ủng hộ của các quân nhân và gia đình họ. sự ủng hộ của nhóm cử tri này rất quan trọng để có thể giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống. Tối qua, ông Donald Trump dường như có vẻ thoải mái hơn bà Hillary Clinton, và do vậy có thể mắc một sai lầm. Ông đã kể lại cuộc họp liên quan đến bí mật quốc phòng, đây là một truyền thống mà các ứng viên vẫn làm. Nhà tỷ phú nói là các quan chức cấp cao đã thông báo cho ông những hồ sơ đang được triển khai, và ông cảm thấy họ rất buồn vì đã không được Nhà Trắng lắng nghe. Không có gì đảm bảo là Bộ Quốc phòng Mỹ hài lòng về câu chuyện này.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Theo thông báo của Tòa án Hà Nội, phiên tòa phúc thẩm xét xử nhà báo độc lập Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và cộng sự viên Nguyễn Thị Minh Thúy sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 9 tới. Ông Nguyễn Hữu Vinh, chủ biên trang mạng Ba Sàm và đồng nghiệp, đã bị bắt khẩn cấp hồi ngày 5 tháng 5 2014, bị cáo buộc đăng tải bài báo trên hai trang Dân quyền và Chép sử Việt có nội dung xin trích, bôi nhọ, xuyên tạc đường lối của Đảng Cộng sản.
Tại Pháp, hai cặp vợ chồng bị tạm giam và cảnh sát đang truy lùng hai phụ nữ sau vụ phát hiện một chiếc xe hơi có 6 quả bom tự tạo gần khu vực nhà thờ Đức Bà Notre-Dame, Paris cuối tuần qua. Cũng về khủng bố, vào sáng nay, thủ phạm duy nhất còn sống sót trong đợt tấn công Paris hồi tháng 11 năm ngoái, Salah Abdeslam đã trình diện tòa án Paris. Theo lời luật sư của nhân vật này thì Salah Abdeslam đã hoàn toàn im lặng trong cuộc thẩm vấn kéo dài hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ sáng nay.
Thế vận hội thể thao dành cho người khuyết tật Paralympic 2016 đã được khai mạc tại sân vận động Maracana ở Rio de Janeiro, Brazil vào hôm qua với màn trình diễn samba, diễu hành xe lăn và bóng bay khổng lồ. Hàng ngàn người đã tham gia trình diễn tại lễ khai mạc Paralympic.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Trung Quốc lãnh búa rìu tại thượng đỉnh ASEAN về Biển Đông.
Cho dù bản thông cáo chung của thượng đỉnh ASEAN và Đông Á không lên án Trung Quốc đe dọa hòa bình tại Biển Đông, nhưng hành động lấn chiếm biển đảo và thái độ xem thường luật pháp đã khiến cho Bắc Kinh 2 lần bị chỉ tên và khuyến cáo. Trung Quốc đã cố gắng trước, dàn xếp và gây áp lực để hành động của Bắc Kinh lấn chiếm Biển Đông và phán quyết của Tòa Trọng tài La Hay về chủ quyền không được đưa vào chương trình nghị sự và bản thông cáo chung, nhưng cuối cùng không tránh khỏi công kích. Ngày 7 tháng 9, ngày đầu tiên của thượng đỉnh ASEAN tại Vientiane, phái đoàn Philippines đã bất ngờ khai hỏa. Quả pháo đầu tiên của Philippines là trình bày các tấm không ảnh chụp trên vùng bãi cạn Scarborough bị Hải quân Trung Quốc lấn chiếm vào năm 2012. Tuy đã xây một đảo nhân tạo ở Trường Sa, có phi đạo cho máy bay quân sự và gắn hải đăng, nhưng Bắc Kinh khẳng định chưa xây dựng gì trên bãi cạn Scarborough mà họ gọi là Hoàng Nham. Thế nhưng, Manila trưng bày hình ảnh cho thấy có nhiều tàu có khả năng nạo vét và các hoạt động cần thiết để xây dựng một đảo nhân tạo chỉ cách đảo Luzon của Philippines có 140 hải lý, nơi có 2 căn cứ đóng quân của Hoa Kỳ. Theo các chuyên gia quốc phòng, nếu Trung Quốc xây xong đảo nhân tạo tại Scarborough, thì điều này sẽ làm thay đổi cục diện Biển Đông trong tiến trình chinh phục của Bắc Kinh và làm tăng thêm xác suất xảy ra đụng độ với Hải quân Mỹ. Từ căn cứ tiền đồn này, các dàn tên lửa và chiến đấu cơ của Trung Quốc sẽ áp đảo lực lượng Mỹ đóng tại Philippines một cách dễ dàng. Tuy nhiên, dường như không muốn làm tình hình căng thẳng thêm khi chưa đúng lúc, chính phủ Mỹ tìm cách trấn an. Khi được AFP đặt câu hỏi, một viên chức Mỹ cho rằng sự hiện diện của Trung Quốc trong vùng Scarborough vẫn ở mức độ bình thường. Bản thông cáo chung của ASEAN do nội bộ chia rẽ vì thái độ binh vực Trung Quốc của ít nhất 2 thành viên là Campuchia và Thái Lan, không chỉ trích đích danh Trung Quốc nhưng xác nhận có một số lãnh đạo quan ngại sâu xa vì những đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ. ASEAN cũng cảnh báo căng thẳng sẽ tăng cao nếu hành động đắp bồi đảo nhân tạo vẫn tiếp diễn. Qua ngày hôm sau cũng tại Vientiane, Trung Quốc lãnh phát pháo thứ 2, lần này đích thân Tổng thống siêu cường nhắc nhở đại cường Trung Quốc là phải biết tôn trọng luật pháp. Trước mặt Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi Bắc Kinh phải tôn trọng phán quyết của Tòa Trọng tài La Hay, công bố ngày 12 tháng 7 năm nay với nội dung phủ nhận toàn bộ mọi đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Tổng thống Mỹ khuyến cáo Bắc Kinh là phải tôn trọng phán quyết trọng tài cho dù bất lợi cho tham vọng của mình. Từ khi chiếm được Hoàng Sa vào năm 1974 đến nay, Trung Quốc lấn xuống phía Nam, chiếm nhiều đảo ở Trường Sa và tăng tốc xây một loại vạn lý trường thành trên biển. Ở Nam Bán Cầu, Úc, cũng lo ngại nằm trong tầm hoạt động của tên lửa và máy bay oanh tạc của Trung Quốc xuất phát từ Trường Sa. Tuy Hoa Kỳ nhiều lần cảnh báo Trung Quốc, nhưng phản ứng mạnh nhất của Washington chỉ là tổ chức tuần tra không thường xuyên. Thế nhưng, theo giới phân tích, nếu Trung Quốc xây đảo ở Scarborough thì khó có thể tránh được xung đột. Giáo sư Carthage, Học viện Quốc phòng Úc dự báo sẽ xảy ra đụng độ giữa tuần duyên Trung Quốc và chiến hạm Philippines do Hoa Kỳ yểm trợ.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình RFI tiếng Việt hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự do Minh Anh phụ trách với chủ đề Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp quân sự vào Syria, một công đôi việc. Sau cùng mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn giáo sư Trịnh Xuân Thuận đã dành riêng cho RFI. Ông được mời tháp tùng theo Tổng thống François Hollande đến Việt Nam trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 9 vừa qua. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây, Trọng Nghĩa trình bày về quan điểm trung lập tích cực của Pháp trên hồ sơ Biển Đông.
Ngay trước ngày Tổng thống Pháp đến Hà Nội hôm mùng 5 tháng 9, Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang đã bắn tiếng kêu gọi Pháp hậu thuẫn Việt Nam trong vấn đề Biển Đông. Lời kêu gọi này đã được Tổng thống François Hollande đáp ứng một phần, trong bối cảnh Paris được cho là ngày càng muốn đóng một vai trò năng động hơn tại châu Á. Mối quan tâm của Pháp trên hồ sơ Biển Đông đã được chính thức ghi nhận trong bản tuyên bố chung Việt-Pháp công bố ngày 6 tháng 9 vừa qua, sau cuộc tiếp xúc thượng đỉnh giữa hai nguyên thủ tại Hà Nội. Trong số 19 điểm của bản tuyên bố chung, điểm 18 được dành riêng cho vấn đề Biển Đông và ghi rõ xin trích. Hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở khu vực. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng võ lực hay đe dọa sử dụng võ lực, trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Công thức trên đây nhìn chung không có gì mới lạ vì luôn luôn được sử dụng trong các văn kiện bày tỏ thái độ quan ngại trước các diễn biến gây căng thẳng ở Biển Đông, chủ yếu do Trung Quốc gây nên. Điểm mới nằm trong phần thứ hai của điểm 18 khi hai nước đều nhắc đến phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực về Biển Đông, xin trích. Sau phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực ngày 12 tháng 7, hai bên khẳng định tôn trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương. Hết lời trích. Trong buổi họp báo chung cùng với Chủ tịch nước Việt Nam tại Hà Nội, Tổng thống Pháp đã nhắc lại một số nguyên tắc, trong đó có việc tôn trọng quyền tự do hàng hải, tôn trọng Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Theo ông Hollande, nước Pháp sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong nỗ lực bảo vệ vùng biển của mình, từ ngữ trong nguyên văn. Theo ghi nhận của đặc phái viên báo Le Monde, ý sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam cũng đã được Tổng thống Pháp nhắc lại trước các sinh viên và giảng viên đại học tại Hà Nội. Theo các nhà quan sát, Tổng thống Pháp như vậy đã làm rõ thêm lập trường của Paris trong vấn đề Biển Đông, đáp ứng phần nào mong đợi của Hà Nội đã được chính Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang nêu lên ngày 24 tháng 8. Khi ông tuyên bố với hãng tin Pháp AFP rằng Việt Nam rất tán đồng Việt Pháp và các nước khác tham gia vào tiến trình duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực và trên Biển Đông để bảo đảm an ninh và quyền tự do lưu thông trên không và trên biển. Khi nhắc đến phán quyết về Biển Đông của Tòa Trọng Tài La Hay trong bản tuyên bố chung với Việt Nam, Pháp đã cho thấy lập trường ủng hộ phán quyết của mình, đi ngược lại mong muốn của Trung Quốc, vốn đã cực lực đả phá quyết định của tòa La Hay. Về quan điểm của Pháp trên vấn đề Biển Đông, trả lời phỏng vấn của Ban Việt ngữ RFI trước khi Tổng thống François Hollande đến Việt Nam, tướng Daniel Schaeffer, chuyên gia Pháp về Biển Đông thuộc Trung tâm Nghiên cứu AZ-21, cho rằng, cũng như Liên hiệp châu Âu hay là Mỹ, Paris giữ thái độ trung lập trên vấn đề tranh chấp chủ quyền, nhưng rất quan tâm đến nhu cầu tôn trọng luật biển quốc tế và quyền tự do hàng hải.
Pour vous répondre, je dois d'abord vous dire que je ne suis pas du tout en contact avec les autorités officielles.
Để trả lời câu hỏi của ông, trước hết tôi xin nói là tôi không hề có quan hệ với các giới chức chính phủ Pháp, cho nên tôi không thể biết một cách chính xác là quan điểm của chính phủ Pháp về Biển Đông cụ thể ra sao. Điều duy nhất mà tôi có thể nói là thông qua phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian tại đối thoại Shangri-La ở Singapore mới đây và những phát biểu trong khuôn khổ các cuộc họp của nhóm G7 tại Nhật Bản. Nước Pháp muốn duy trì tuyệt đối một thái độ trung lập trên vấn đề Biển Đông, nhưng rất quan tâm đến việc tôn trọng luật biển quốc tế nhằm bảo đảm quyền tự do hàng hải. Trên điểm này, lập trường của Pháp tương đồng với quan điểm của rất nhiều nước khác, từ Mỹ cho đến Nhật, Úc, v.v. Về yêu cầu giúp đỡ mà Việt Nam nêu lên, tôi cho rằng có một số hướng để đáp ứng. Tuy nhiên, nước Pháp cũng như phần còn lại của châu Âu phải có quan điểm trung lập trên vấn đề này. Điều duy nhất mà Pháp và Liên hiệp châu Âu có thể làm là yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật biển quốc tế. Điều mà Bắc Kinh nói là họ vẫn làm, nhưng trong thực tế thì không hẳn là như vậy nếu ta xem xét quan điểm của Trung Quốc trên những vấn đề đang diễn ra.
Theo tướng Schaeffer, vấn đề yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật biển quốc tế đã trở nên dễ dàng hơn sau khi quốc tế đã có phán quyết về tính bất hợp pháp của các yêu sách chủ quyền quá đáng của Bắc Kinh.
La France pourrait demander à la Chine de respecter la décision de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye parce que
Pháp có thể yêu cầu Trung Quốc tôn trọng phán quyết của tòa án trọng tài thường trực La Haye bởi vì phán quyết này không chỉ liên quan đến Philippines. Ta không nên giới hạn phán quyết này trong phạm trù song phương Philippines-Trung Quốc mà còn liên quan đến tất cả các nước ven Biển Đông như Việt Nam, Malaysia, Brunei và cả Indonesia. Vì đường lưỡi bò của Trung Quốc cũng bao gồm một phần vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia ở khu vực quần đảo Natuna ở miền Đông Bắc. Không chỉ có Philippines được hưởng lợi từ phán quyết của tòa trọng tài La Haye mà tất cả các nước ASEAN đều có lợi. Một ví dụ cụ thể là Việt Nam. Ít ra là trên bình diện pháp lý, toàn bộ vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam được chính thức thừa nhận, kể cả khu vực trải rộng đến tận bãi Vanguard Bank, phía tây quần đảo Trường Sa.
Cho dù lập trường chung của Pháp trong vấn đề Biển Đông là trung lập, nhưng tướng Schaeffer cũng như nhiều nhà phân tích khác đều ghi nhận nỗ lực của Paris trong việc thuyết phục Liên hiệp châu Âu có biện pháp cụ thể trong việc bảo vệ luật biển quốc tế tại Biển Đông. Đó là tổ chức các chiến dịch tuần tra vì quyền tự do hàng không và hàng hải.
Alors je ne sais pas si la France serait capable de faire comprendre ça aux Chinois sans prendre parti ni pour le Vietnam ni pour la Malaisie ni pour les Philippines.
Tôi không biết là nước Pháp có khả năng buộc Trung Quốc hiểu ra điều đó hay không mà không tỏ ra thiên vị Việt Nam, Malaysia hay Philippines. Theo tôi, nước Pháp phải giữ lập trường trung lập trên vấn đề Biển Đông và nhấn mạnh trên sự thiết yếu phải tôn trọng luật lệ quốc tế. Điều đó có thể là phía Việt Nam phần nào thất vọng, nhưng Pháp không ngả hẳn theo phía Việt Nam. Pháp có thể đưa ra một số gợi ý, nhưng không thể có lập trường nào khác hơn là trung lập, và châu Âu cũng vậy. Cái hay là Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Le Drian đã mời các quốc gia châu Âu khác tham gia vào các chiến dịch tuần tra vì quyền tự do hàng hải trên Biển Đông như là Mỹ đã làm. Không phải là để khiêu khích Trung Quốc, mà để nói với mọi người rằng Pháp và châu Âu cũng có lợi ích trong việc quyền tự do hàng hải được tôn trọng ở Biển Đông, trong việc Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển được tuân thủ. Ông Le Drian đã từng tuyên bố là nếu không được tôn trọng ở Biển Đông, luật lệ quốc tế có nguy cơ bị coi thường ở phần còn lại trên thế giới. Vấn đề là phải làm sao cho Trung Quốc hiểu được là phán quyết của tòa thường trực không phải là nhằm vào Trung Quốc mà là để thực thi luật biển quốc tế. Có đào bới bản phán quyết đến đâu thì cũng không thấy điểm nào bất công đối với Trung Quốc, cho dù nước này đã tập hợp được một số quốc gia ủng hộ.
Phải nói là Pháp không đơn độc trong ý muốn tuần tra vì quyền tự do lưu thông trên Biển Đông. Hôm 5 tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Quốc Michael Fallon đã khẳng định rằng London và Paris đều tay trong tay trên vấn đề quyền tự do hàng hải ở Biển Đông.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của đài RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Kết thúc thượng đỉnh Viên Chăn, ASEAN tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc về Biển Đông. Tại thượng đỉnh ASEAN-Mỹ, Tổng thống Barack Obama thúc giục Trung Quốc tôn trọng phán quyết của Tòa án trọng tài về Biển Đông. Thủ tướng Đức kêu gọi không nhượng bộ phe Mỹ dân trên hồ sơ người nhập cư. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, chuyên hồ sơ Biển Đông Trung Quốc lãnh búa rìu tại thượng đỉnh ASEAN Viên Chăn. Thưa quý thính giả, và ngay sau đây là mục điểm báo của RFI.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, châu Âu tấn công vào việc trốn thuế của tập đoàn Apple, Made in France được các ứng cử viên Tổng thống Pháp chú trọng. Thách thức mới của tập đoàn xe hơi Pháp Peugeot tại thị trường Trung Quốc, bên cạnh đó là vấn đề thuế má và các loại vũ khí của nền dân chủ để chống khủng bố, đó là những chủ đề được các báo Pháp chạy tựa trang nhất hôm nay.
Liên quan đến Việt Nam, đặc phái viên Le Monde tại Hà Nội nhận định, giữa Bắc Kinh và Hà Nội, ông Hollande duy trì một thế thăng bằng nhạy cảm. Tổng thống Pháp ủng hộ một Việt Nam đang lo lắng trước tham vọng lãnh thổ trên biển của Bắc Kinh, nhưng thận trọng không muốn làm mất lòng người khổng lồ Trung Quốc.
Đến Hà Nội, sau khi tham dự thượng đỉnh G20 tại Trung Quốc, Tổng thống François Hollande hôm thứ Ba đã biết chọn lựa ngôn từ để làm hài lòng cử tọa Việt Nam đang lo ngại trước sức mạnh đang lên của Bắc Kinh tại Biển Đông. Chúng tôi muốn hỗ trợ Việt Nam trong việc giữ an ninh không gian hàng hải quân sự, Tổng thống Pháp đã tuyên bố như trên trước các giảng viên và sinh viên trường Đại học Hà Nội. Báo chí Việt Nam đã đưa lời tuyên bố này là một trong những tựa chính trên trang nhất tối hôm đó. Đối với Hà Nội, tất cả ủng hộ từ những quốc gia có trọng lượng đều quý giá trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với Bắc Kinh. Sau khi hội đàm với Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang, ông François Hollande, nguyên thủ Pháp đầu tiên thăm Việt Nam từ 12 năm qua, cũng nhắc lại rằng Pháp muốn tăng cường quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực quốc phòng để đảm bảo tự do hàng hải tại Biển Đông và tôn trọng luật biển. Trung Quốc vốn tiếp tục bồi đắp tại các đảo chiếm đóng ở quần đảo Trường Sa đang tranh chấp với nhiều nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đã bị lãnh trọn một cái tát hồi tháng 7. Xem xét đơn kiện của Philippines, Tòa án Trọng tài Thường trực La Hay đã nhận định việc xây lên các đảo nhân tạo trong vùng này là vi phạm luật biển và yêu sách chủ quyền hầu như toàn bộ Biển Đông của Trung Quốc là bất hợp pháp.
Dù vậy, ekip của ông François Hollande muốn giảm nhẹ các phát biểu của nguyên thủ Pháp, nói rằng cần đặt vào bối cảnh bao quát hơn của quan hệ Pháp-Việt, kể cả trong lĩnh vực hợp tác quân sự thường kỳ, nhất là việc huấn luyện các quân nhân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình.
Hồi tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian, nhân đối thoại Shangri-La ở Singapore, đã không ngần ngại đề nghị các nước châu Âu tham gia tuần tra Biển Đông. Ông nói, tình hình Biển Đông có quan hệ trực tiếp với Liên hiệp châu Âu, tự do hàng hải phải được tôn trọng không chỉ vì lợi ích kinh tế. Ngay từ lúc này, tại sao lại không nghĩ đến việc phối hợp các lực lượng hải quân châu Âu để bảo đảm một sự hiện diện thường xuyên và công nhiên trên vùng biển châu Á? Hết lời chẩn. Nhưng đối với Brussels, có những hồ sơ khác có vẻ khẩn cấp hơn, mà hàng đầu là Brexit, và không nên làm mất lòng Trung Quốc, một trong những đối tác thương mại chính của châu Âu. Những người thân cận với Tổng thống Pháp khẳng định Việt Nam không đòi hỏi gì hơn so với những ủng hộ về ngoại giao lâu nay của Paris. Nguồn tin này nói thêm Hà Nội không hề có ảo tưởng là Pháp sẽ có quan điểm cứng rắn hơn trước Bắc Kinh. Ý kiến này không được phía Việt Nam hoàn toàn đồng tình. Theo ông Nguyễn Quý Bình, cựu đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc và là phó khoa quan hệ quốc tế của Trường Đại học Hà Nội, thì Việt Nam vẫn hy vọng được Paris hỗ trợ mạnh mẽ hơn. Ông nói, tất nhiên, chúng tôi biết rằng Pháp không thể để mất mối quan hệ với Trung Quốc, nhưng nếu cho rằng Việt Nam không hề chờ đợi gì ở nước Pháp, thì đó là sai lầm. Pháp có tiếng nói trong châu Âu, nếu Paris tỏ ra kiên quyết hơn trong việc bảo vệ các nguyên tắc an ninh tại Biển Đông, tôi nghĩ rằng các nước châu Âu khác sẽ theo chân, Việt Nam cần đến các bạn. Theo ông Nguyễn Quý Bình, Paris và Hà Nội cần phải vượt lên trên giai đoạn hợp tác văn hóa đơn thuần.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng về Biển Đông, Le Figaro quan tâm đến việc Manila phản đối Bắc Kinh, nhân hội nghị thượng đỉnh ASEAN, Philippines đã tố cáo Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo mới.
Thông tín viên của tờ báo tại Bắc Kinh nhận định, sau khi phủ bóng lên G20, xung đột Biển Đông lại ảnh hưởng đến hội nghị ASEAN tại Lào, có sự hiện diện của ông Barack Obama. Le Figaro nhắc lại sự cố ngoại giao mới đây do Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phỉ báng Tổng thống Mỹ, đồng minh chủ chốt trong khu vực, nên đã bị hủy cuộc gặp song phương. Lần phun châu nhã ngọc này của ông Duterte không đúng thời điểm, vì Philippines rất cần sự hỗ trợ của Hoa Kỳ để chống lại bành trướng Trung Quốc. Hôm thứ Tư, trước khi gặp Thủ tướng Lý Khắc Cường, Philippines đã công bố các hình ảnh chứng minh hai chiếc tàu Trung Quốc mà Manila cho là đang chuẩn bị xây đảo nhân tạo ở bãi cạn Scarborough đã bị Bắc Kinh chiếm từ năm 2012. Trung Quốc sở hữu đội tàu tuần chuyên lớn nhất thế giới, gồm 205 chiếc. Tờ báo nhận định, mặc cho sự cố với ông Duterte, Tổng thống Barack Obama vẫn thấy cần phải làm cán cân lực lượng bất nhiên, Mỹ sẽ cho Philippines hai máy bay trinh sát.
Đối với Lào, đất nước nằm sâu trong nội địa và có chế độ đàn áp, đặc phái viên Lơ Môn là tại Viên Chăng cho rằng nước chủ nhà hội nghị ASEAN giữ một ít khoảng cách với Bắc Kinh.
Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch Luân phiên ASEAN năm nay, tiếp đón một vị thượng khách sẽ mang thêm tính chiến tranh cho một trong những chế độ trấn áp nhất châu Á. Ông Barack Obama đến Vientiane hôm thứ Hai là Tổng thống Mỹ đầu tiên thăm Lào kể từ thời chiến tranh Việt Nam. Từ khi nắm quyền vào năm 1975, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là định chế lãnh đạo duy nhất. Các phe cánh và gia tộc lão thành cách mạng quyết định vận mạng của 7 triệu dân. Chế độ độc đảng bề ngoài có vẻ ôn hòa, đã cấm hẳn tự do ngôn luận và bóp nghẹt mọi hoạt động ly khai từ trong chính nước. Đại hội đảng lần thứ 10 hồi tháng Chiên đã có những thay đổi quan trọng về chính trị mà các tác động khó thể đánh giá được đối với hệ thống thiếu minh bạch của Lào. Ban lãnh đạo cũ về hưu hoặc bị thay thế bởi lớp gọi là trẻ. Ông Bunyan Vorachit, 78 tuổi, trở thành chủ tịch nước, và cựu ngoại trưởng Thonglun Sisulit, 70 tuổi, lên làm thủ tướng. Ông này chú trọng chống tham nhũng và nạn phá rừng, được cho là được lòng dân hơn người tiền nhiệm. Vị trí của Lào nằm lọt thỏm giữa các nước khác, khiến các lãnh đạo nước này phải thường xuyên đi chơi để giữ quan hệ với tất cả các láng giềng. Theo nhiều nguồn tin ngoại giao, dường như ban lãnh đạo mới của đảng đã giữ ít nhiều khoảng cách với Bắc Kinh và tăng cường quan hệ với đồng minh cố hữu là Việt Nam. Các nhà quan sát nêu ra bằng chứng là cựu Bộ trưởng Tài chánh Phubet Kham Phun Vong đã bị cách chức vì tham nhũng, bị quản chế, tình trạng một số quan chức dính líu vào các dự án béo bở của Trung Quốc, rốt cuộc đã khiến số khác bất bình, lo sợ rằng Lào sẽ bị dính chặt vào quỹ đạo của nước láng giềng đầy quyền lực.
Lô Môn đã đưa ra một cái nhìn bao quát về hai hội nghị thượng đỉnh G20 và ASEAN, nhận định về chiếc trục được xoay chưa trọn của ông Obama. Tổng thống Mỹ đã tái khẳng định cam kết lâu dài của Hoa Kỳ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Chính tại Vientiane, điểm cuối của vòng công du thứ 11 và có lẽ là cuối cùng ở châu Á, mà ông Barack Obama hôm thứ Ba đã điểm lại kết quả sự cam kết của Mỹ trong khu vực. Chính sách xoay trục hay còn gọi là tái cân bằng chỉ được vị tổng thống sinh ở Hawaii thực hiện từ từ do bị Trung Đông làm vướng chân trong hai năm cuối cùng tại Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ tuyên bố châu Á-Thái Bình Dương sẽ quan trọng hơn trong thế kỷ tới đối với Hoa Kỳ, là một quốc gia Thái Bình Dương, chúng tôi đến đây để trụ lại. Trong những ngày đẹp hay xấu trời, các bạn đều có thể trông cậy vào Mỹ. Hết lời chẩn, khoảng 60% lực lượng của hạm đội Mỹ sẽ được bố trí ở khu vực này vào cuối thập kỷ, so với tỷ lệ 50% lúc ông Obama mới tái đắc cử năm 2012. Trung Quốc tin rằng mục tiêu mà Mỹ không nói ra của chính sách xoay trục là ngăn cản sự cất cánh của mình, nhưng Bắc Kinh nhanh chóng hiểu ra rằng ông Obama cũng muốn tránh xung đột bằng mọi giá, và kết luận cần phải nhanh chóng đẩy mạnh các quân cờ. Bắc Kinh sợ rằng người kế nhiệm ông Obama sẽ cứng rắn hơn. Tổng thống Barack Obama cũng nhìn nhận cột trụ chính trong dự án của mình hãy còn thiếu vắng, đó là việc phê chuẩn Hiệp định TPP. Hai ứng cử viên Tổng thống hiện nay đều phản đối Hiệp định này và phe Cộng hòa chiếm đa số ở Hạ viện không hề muốn tặng cho ông món quà cuối cùng trước khi ra khỏi Nhà Trắng.
Và tiếp theo đây là tạp chí Tiêu điểm Thời sự, Minh Anh biên soạn với chủ đề Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp quân sự vào Syria, một công đôi việc. Tạp chí Tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, ngày 24 tháng 8 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ chính thức can thiệp quân sự trên bộ vào Syria. Và ngày 4 tháng 9, Thủ tướng Binali Yildirim thông báo quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng nổi dậy Syria đã đánh đuổi được các chiến binh thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo Daesh, bảo đảm được an ninh tại vùng biên giới chung với Syria từ Azaz đến Jarabulus dài 91 cây số. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, khi ra lệnh cho quân đội can thiệp trực tiếp trên bộ vào lãnh thổ phía bắc Syria, Tổng thống Recep Erdogan thực hiện một công đôi việc. Thứ nhất là được tiếng tham gia tích cực chống khủng bố. Thứ hai, và điều này mới quan trọng đối với Ankara, là tránh được cơn ác mộng có thể biến thành hiện thực, đó là sự hình thành một vùng Kurdistan Syria tự trị ngay sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Cộng đồng người Kurdistan khoảng từ 20 đến 40 triệu theo một số thẩm định, sống tập trung chủ yếu tại bốn khu vực, phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, vùng đông bắc và tây bắc Syria, ở đông bắc Iraq. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, cùng cuộc cải cách đất nước được tiến hành từ năm 1923 dưới thời Mustafa Kemal Pasha, người sáng lập và là tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, được tiến hành song song với việc bác bỏ sự tồn tại của cộng đồng thiểu số Kurdistan trên lãnh thổ nước này, và tư tưởng chống Kurdistan phát triển ngày càng mạnh. Theo ông Aaron Lund, thuộc Center Carnegie Endowment for International Peace, được AFP trích dẫn, thì vấn đề Kurdistan tại Syria từ nay là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Erdogan, bởi vì các phe phái Kurdistan gắn bó với đảng lao động Kurdistan PKK đã chiếm được những vùng đất rộng lớn ở phía bắc Syria, và viễn cảnh một tiểu nhà nước của PKK nằm sát biên giới phía nam Thổ Nhĩ Kỳ với nguồn tài chính từ dầu lửa và được Hoa Kỳ hỗ trợ là một cơn ác mộng đối với Ankara. Hết lời dẫn. Đảng PKK, đảng lao động Kurdistan, được thành lập năm 1978, chủ trương đấu tranh vũ trang để thành lập một vùng lãnh thổ độc lập ở phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Từ năm 1984, đảng này đối đầu quân sự trực tiếp với chính quyền Ankara, hoạt động mạnh và có các chi nhánh tại Syria, Iran, Iraq. Ông DJ Billion, phó giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, chuyên gia về Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, việc Ankara can thiệp quân sự vào Syria làm thay đổi cảnh quan cũng như vai trò của các bên trên thực địa.
Sự can thiệp của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phép giành lại một số khu vực từ tay Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, và những nơi này hiện nay đang là mục tiêu tranh giành, bao vây giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng thuộc các đơn vị bảo vệ nhân dân IPG. Thách thức của các cuộc đối đầu trong những ngày qua liên quan đến khu vực nằm giữa Jarabulus, mà gần đây lực lượng nổi dậy Syria với sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ đã chiếm được, vào vùng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Đối với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, khu vực này là điểm trung chuyển trên đường tiếp tế, y tế, thực phẩm và quân sự. Nếu lực lượng dân chủ Syria FDS hoặc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát được khu vực này, thì đây là vố đau đối với Daesh. Mặt khác, sự can thiệp của Thổ Nhĩ Kỳ đã làm thay đổi vai trò các lực lượng hiện diện trên thực địa tại khu vực này. Trong hàng ngũ lực lượng dân chủ Syria thì lực lượng Kurdistan gắn bó với các đơn vị bảo vệ nhân dân IPG chiếm đa số. Cách này có vài tuần, lực lượng dân chủ Syria FDS là nhóm duy nhất có khả năng kháng cự thành công chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Cùng với đà tiến quân, lực lượng Kurdistan tại Syria đang làm thay đổi tương quan lực lượng cũng như các thách thức chính trị trong vùng. Bởi vì Đảng Liên Hiệp Dân Chủ PID đã tranh thủ đà tiến quân của chi nhánh quân sự là các đơn vị bảo vệ nhân dân IPG thuộc đảng này để thiết lập các cơ quan quản lý hành chính cấp huyện dưới sự lãnh đạo của họ. Như vậy, mục đích của ông Recep Erdogan là ngăn chặn đà đi lên của Đảng Liên Hiệp Dân Chủ PID về quân sự và chính trị, và thậm chí, như ông ta đã công khai tuyên bố, là quét sạch sự hiện diện của Đảng Liên Hiệp Dân Chủ PID trong khu vực này. Sự can thiệp của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn chặn Đảng Liên Hiệp Dân Chủ PID tạo lập một vùng liên kết giữa ba huyện mà họ chiếm giữ, hai huyện ở phía đông và một ở phía tây. Nếu lực lượng Kyrgyzstan liên kết được các huyện này với nhau, thì họ sẽ kiểm soát được một phần lớn vùng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Đây chính là điều mà Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại, và cũng phần nào vì lý do này mà ông ta đã quyết định đưa quân đội đến đó.
Cuộc khủng hoảng Syria bị quốc tế hóa nay lại càng phức tạp hơn với sự tham chiến trực tiếp của Thổ Nhĩ Kỳ, đẩy Hoa Kỳ vào tình thế đi trên dây, bởi vì Washington cần Ankara trong cuộc chiến chống khủng bố nhưng lại ủng hộ lực lượng Kurdistan. Bực tức vì bị Hoa Kỳ liên tục thúc giục tham gia tích cực chống Daesh, trong khi đó Washington lại không nhanh chóng chia sẻ cảm thông sau cuộc đảo chính hụt ngày 15 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã ra lệnh đưa chiến xa sang Syria vào đúng ngày Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đang có mặt tại Ankara. Về phần mình, chuyên gia DJ Bion cho rằng cuộc can thiệp quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria không gây ra khủng hoảng ngoại giao giữa Washington và Ankara.
Tôi nghĩ là không. Trong những tháng gần đây, Hoa Kỳ đã hỗ trợ và trang bị vũ khí cho các đơn vị bảo vệ nhân dân IPG. Trong lúc đó, Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh của Hoa Kỳ, thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương, NATO, lại coi lực lượng này là một tổ chức khủng bố vì cho rằng đó là chi nhánh Syria của Đảng Lao động Kurdistan PKK. Mỹ có thái độ mập mờ, nhưng cách nay vài tuần, các chiến binh Kurdistan là lực lượng duy nhất trên bộ đủ khả năng đương đầu với tổ chức nhà nước Hồi giáo. Sự can thiệp của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ với chiến dịch lá chắn Euphrat đã làm thay đổi cảnh quan chung. Ông Joe Biden, Phó Tổng thống Mỹ, thăm Ankara ngày 24 tháng 8 vừa qua đã khẳng định rõ ràng sự ủng hộ của Washington đối với chiến dịch này. Lãnh đạo Mỹ cũng kêu gọi các chiến binh Kurdistan rút về phía đông sông Euphrat. Nếu Hoa Kỳ không muốn phải ngừng hỗ trợ cho lực lượng Kurdistan tại Syria, thì trong tương lai, Washington phải tỏ ra cứng rắn hơn. Như vậy, Hoa Kỳ đã có một sự lựa chọn chiến lược. Họ muốn có một liên minh mạnh, hiệu quả và có khả năng tác chiến cùng với Thổ Nhĩ Kỳ, thay vì với các nhóm chiến binh Kurdistan tại Syria. Thực vậy, đối với Mỹ, đây là một thách thức địa chính trị quan trọng hơn nhiều. Chính vì thế, tình hình rất bấp bênh và có thể biến đổi nhanh chóng.
Chiến dịch quân sự của Ankara đã ngăn chặn được, ít ra là cho đến lúc này, ý định của lực lượng Kurdistan thiết lập một vùng lãnh thổ tự trị rộng lớn ở phía bắc Syria tiếp giáp với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời chiếm lại được một số nơi từ tay tổ chức nhà nước Hồi giáo. Thế nhưng điều này không có nghĩa là Daesh bị dồn vào đường cùng, hết chỗ dung thân. Cuộc chiến tại Syria còn tiếp tục vì không một phe phái nào cho đến lúc này đủ khả năng làm chủ tình hình, đánh bại các nhóm khác. Chuyên gia DJ Billion nhận định.
Thực ra, Daesh chỉ là một phần của phương trình. Tổ chức này chiếm giữ được một vài giải đất, nhưng sự thâm nhập, đóng giết của chúng được thực hiện trong các thành phố lớn, nhất là ở Raqqa, miền trung Syria. Nếu như sự thoái lui của Daesh ra khỏi những khu vực nhỏ bé là điều rõ ràng, thì sự suy yếu của tổ chức này chỉ là tương đối. Daesh vẫn làm chủ những thành phố quan trọng và cứ địa Raqqa, và chúng đã chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo vệ nơi đây. Lực lượng Kurdistan ở Syria từ nhiều tháng nay chỉ cách Raqqa khoảng 30 cây số. Mặc dù Hoa Kỳ đã nhiều lần thúc giục, nhưng lực lượng Kurdistan không tấn công Raqqa. Để đánh vào cứ địa này, trước tiên họ cần phải chuẩn bị về mặt chiến thuật quân sự và cố gắng ngăn chặn các nguồn tiếp tế cho nơi đây, nhằm làm suy yếu các vị trí của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Và lại, thành phố Aleppo của Syria là một trong những thách thức địa chính trị và quân sự quan trọng. Tương lai của Syria chắc chắn sẽ phụ thuộc vào nhóm vũ trang nào kiểm soát được thành phố này. Thế nhưng, cho đến lúc này, không một lực lượng nào đủ khả năng kiểm soát được toàn bộ Aleppo, và thường dân nơi đây phải trả giá đắt do các giao tranh quân sự.
Ngày 7 tháng 9, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho biết là trong cuộc gặp giữa Tổng thống Erdogan và đồng nhiệm Hoa Kỳ Barack Obama vào ngày 4 tháng 9 bên lề thượng đỉnh G20 Hàng Châu Trung Quốc, hai bên đã tìm được đồng thuận là phải có hành động cần thiết để đánh đuổi Daesh ra khỏi Raqqa, Syria, cứ địa của tổ chức khủng bố này.
Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn với giáo sư Trịnh Xuân Thuận. Giáo sư Thuận đã dành cho RFI buổi nói chuyện này. Ông được mời tháp tùng theo Tổng thống François Hollande đến Việt Nam trong hai ngày 6 và 7 tháng 9.
Tạp chí đặc biệt.
Trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 5 đến 7 tháng 9, 2016, Tổng thống Pháp François Hollande đã có mời theo một số nhân vật người Việt tiêu biểu. Trong phái đoàn chính thức lần này có giáo sư Trịnh Xuân Thuận, nhà vật lý thiên văn nổi tiếng thế giới, giáo sư Ngô Bảo Châu, chủ tịch danh dự của mạng xã hội France Alumni Việt Nam, hiện giảng dạy tại Đại học Chicago, ông Ngô Kim Hùng, chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp, ông Nguyễn Hải Nam, chủ tịch Hội doanh nhân người Việt Nam tại Pháp, ông Hoàng Trúc, chủ tịch tổng giám đốc công ty Unifia, giáo sư Gerard Ngô, người sáng lập hội phong trào những người công dân Pháp gốc Việt, và đạo diễn phim Trần Anh Hùng. Những nhân vật nói trên được xem như là cầu nối giữa Pháp với Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Riêng giáo sư Trịnh Xuân Thuận vẫn được mời mặc dù ông đã sống và làm việc ở Mỹ từ mấy chục năm nay. Đặc biệt, đây là lần thứ hai ông được một tổng thống Pháp mời theo trong một chuyến viếng thăm Việt Nam. Lần trước là trong chuyến viếng thăm lịch sử của tổng thống François Mitterrand, cũng là một tổng thống đảng xã hội Parti Socialiste vào năm 1993. RFI có dịp phỏng vấn giáo sư Trịnh Xuân Thuận bên lề buổi gặp gỡ giữa Tổng thống Hollande với cộng đồng người Pháp tại Việt Nam, tổ chức tại Tòa Tổng lãnh sự Pháp ở Sài Gòn vào tối ngày 6 tháng 9, 2016.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí đặc biệt.
RFI đề cử hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với giáo sư Trịnh Xuân Thuận tại Tòa Tổng lãnh sự Pháp ở Sài Gòn. Nhân dịp giáo sư sang Việt Nam với tư cách là khách mời của Tổng thống Pháp François Hollande trong chuyến thăm chính thức lần này. Giáo sư đã từng là khách mời của một tổng thống khác của Pháp, đó là François Mitterrand vào năm 1993. Thì như vậy là giáo sư có suy nghĩ như thế nào khi thấy vẫn là khách mời của một tổng thống Pháp đi sang thăm Việt Nam?
Tôi thì rất là vui mừng Tổng thống Hollande đã mời tôi lần này luôn, thì tôi làm như là có duyên mấy cái tổng thống socialist ở bên Pháp, đó là 93, thì cái lúc đó thì rất là cảm động, tại vì tôi rời Hà Nội 1954, tôi để 1948, thành lúc đó mới 6 tuổi, mà sau gần như là 40 năm không có về, 1993 mới trở về, thành lúc đó về thấy lại cái nơi mà mình sinh đẻ ra rất là cảm động. Mà lúc đó tôi cũng rất là vui mừng thấy Việt Nam bắt đầu ra khỏi khu vực tàu với Nga mà hướng về các nước Âu Châu hay là nước Mỹ. Thành cái cuộc du hành của ông Mitterrand rất là có ý nghĩa đối với tôi. Lần này về thì tôi cũng là rất là vui mừng với Tổng thống Hollande, được không có cảm động bằng, tại vì tôi đã chính thật tháng trước tôi cũng đã về Việt Nam 3 tuần rồi, cũng là tòa đại sứ Pháp. Chính thật tôi ngay ở ngay đây này, trong cái biệt thự Pháp này, rồi cũng làm gặp các sinh viên làm hội thảo, rồi các nhà xuất bản của tôi cũng là hợp tác với cái đại sứ Pháp nữa. Thành tôi rất là mến cái văn hóa của Pháp. Thành vậy tôi mới biên sách tôi bằng tiếng Pháp, thế mà tôi học lúc là tôi ở Việt Nam cho đến tú tài là cũng là trong trường Pháp, là trường Jean-Jacques Rousseau, bây giờ là trường Le Quai d'Ôn ở Sài Gòn. Thành bao giờ cái văn hóa Pháp tôi cũng rất là mến chuộng. Thành khi mà nước Pháp cũng mến chuộng tôi mà mời tôi đi lúc mà để làm cho cái nối giữa nước Việt Nam và nước Pháp, thì tôi rất là vui mừng.
Vâng, thì với cái vai trò gạch nối này thì giáo sư có nhận xét như thế nào về cái sự phát triển của quan hệ Việt-Pháp kể từ khi Tổng thống François Mitterrand viếng thăm lần đầu tiên vào năm 1993 cho tới nay?
Ông Mitterrand là cái người mở đầu cho Việt Nam hướng về Âu Châu, rồi nó đưa đến cái bàn giao lại với nước Mỹ luôn, thành cái đó là rất là quan trọng. Thế xong rồi nước Pháp thì như tôi nói, tôi rất là mến văn hóa và cái tiếng Pháp. Thành Pháp bao giờ cũng muốn hợp tác với nước Việt Nam để trao đổi. Bây giờ ở Hà Nội cũng có các trường đại học mà có chỉ dạy bằng tiếng Pháp thôi, mà để hợp tác với mấy cái trường Pháp. Thế xong rồi mấy cái học trò ưu tú nhất của nước Việt Nam đi sang học cái trường Polytechnic, tức là cũng là một cái trường rất là ưu tú ở bên Pháp. Thành mấy cái đào tạo nhân tài thì sáng nay ông Hollande ông còn nói nước Pháp cũng đào tạo những người như là Ngô Bảo Châu chẳng hạn. Nếu mà Ngô Bảo Châu mà không đi học ở Orsay, tôi nghĩ không bao giờ được cái Fields Medal, cái Medal Field, là cũng như tương tự cái Prix Nobel ở châu toán. Thành mấy cái đó là rất quan trọng. Thành tôi thấy là ông Hollande lần này ông đi, ông nói là sẽ tăng cường thêm người đi du học ở nước Pháp. Thế xong rồi là bành trướng thêm ảnh hưởng văn hóa của nước Pháp ở cả Sài Gòn và Hà Nội. Tại vì bây giờ Institut Français đó, tức là bây giờ mới có Hà Nội, thì bây giờ ông muốn mở luôn một cái ở Sài Gòn luôn. Thành bây giờ thì chỉ có 30.000 em học tiếng Pháp, thì nếu mà tăng càng người càng tốt, tại vì tôi rất mến chuộng cái văn hóa và cái tiếng Pháp. Thành tôi muốn là các thế hệ về sau luôn cũng hưởng được cái đó. Nước Pháp bây giờ thì không phải là cường quốc nữa, nhưng mà cũng là một trong những nước đứng thứ 5, thứ 6 gì trên thế giới. Thành hợp tác với một nước như là nước Pháp rất là quan trọng, không những về cái chuyện quân sự, tại vì bây giờ tôi thấy cái chuyện Biển Đông, thành Việt Nam phải hợp nối với cường quốc như là Mỹ quốc hay là Pháp quốc để chống lại những cái chỗ áp lán như vậy. Tôi thấy không có đúng cái điều lệ của quốc tế, quân sự, văn hóa, rồi khoa học. Thì khoa học đó tôi nêu ra cái ca Ngô Bảo Châu, nước Pháp nó tiến tiến về kỹ thuật và khoa học rất cao. Anh mình cũng đi học hỏi thì ông Hollande cũng nói là sẽ tăng cường những người đi sang học ở nước Pháp nhiều hơn, thì tôi cũng hân hoan mấy cái chuyện đó.
Vâng, thì giáo sư có nói lúc nãy là trước khi trở về Việt Nam với tư cách khách mời của Tổng thống Pháp thì giáo sư đã ở Việt Nam một thời gian để mà có lẽ là nhằm thúc đẩy quảng bá môn vật lý thiên văn cho giới trẻ Việt Nam. Vậy thì cái công việc đó hiện nay đã tiến triển tới đâu ạ?
Cái vật lý thiên văn thì chính thật là vẫn chưa có thật sự bành trướng nhiều ở Việt Nam, có vật lý thôi, nhưng mà thiên văn, tại vì vật lý thiên văn phải những cái dụng cụ rất là tối tân như là một cái đài thiên văn thật lớn, nhưng mà phải đem lên những space satellite trên không trung. Thành cái đó nước mình chưa có thể có được, mặc dù tôi cũng có nói chuyện với, có trong phái đoàn này cũng có cái người đứng đầu cái Centre d'études spatiales, tức là về không trung đó, thì cũng đang nói chuyện với các lãnh đạo để hợp tác về không trung luôn. Cái đó thì phải tiến tới. Thế xong hơn nữa, vật lý thiên văn là một cái khoa học cơ bản. Thì tôi nghĩ là chính phủ mình không nên chỉ đào tạo những người nào về có gì đem đến tiền ngay, cái đó không đúng, phải nhìn xa xôi hơn. Nước nào mà muốn thành một cái cường quốc thì phải có khoa học cơ bản, đào tạo những cái người cái đó là cái người trẻ là cái tương lai của đất nước. Thành tôi mong là cái lãnh đạo của nước ta sẽ đầu tư thêm nhiều về đại học rồi những khoa học cơ bản luôn. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng đó là nếu mà không muốn mất người ta, không muốn mất chất xám đó, thì phải có điều kiện mấy người đó về nước thì có cách thực hiện, rồi cho lương người ta đàng hoàng để cho người ta chỉ làm khảo cứu thôi, chứ không phải là đi kiếm 3-4-5 cái việc làm khác. Thành không có là thể làm khảo cứu được trong cái trường hợp như vậy. Thành cái chuyện đầu tư vào chất xám, vào đại học rất là quan trọng.
Cho nên chắc là giáo sư rất là vui mừng khi thấy là trong chuyến đi lần này thì Tổng thống François Hollande nhấn mạnh rất nhiều đến vấn đề đào tạo, vấn đề giáo dục.
Đúng rồi, đúng rồi. Ông rất quan tâm về cái chuyện đó. Thành tôi cũng rất là hoan hỉ là ông nhấn mạnh về đào tạo khoa học, đào tạo thêm nhiều sinh viên học tiếng Pháp. Thế xong rồi trao đổi các nhà khoa học, thầy giáo, giáo sư, trao đổi đi sang làm mấy tháng ở bên Pháp để học hỏi những cái gì mà người ta tiến hơn mình. Thì cái đó tôi rất là hân hoan. Mà tôi nghĩ là Pháp bao giờ cũng là người bạn, mặc dù là mình cũng có trải qua cái lịch sử mà ông Hollande cũng nói như vậy đó. Nhưng mà bao giờ cũng là rất là thân thiện. Mà tôi nghĩ là cái nền văn minh của nước ta và nước Pháp rất là gần gũi nhau. Cái cách mình nhìn, cái lối sống rất là gần gũi. Thành bao giờ tôi cũng cảm thấy rất, mặc dù tôi ở nước Mỹ bây giờ hơn 40 năm rồi, nhưng mà tôi vẫn thấy rất là gần gũi cái văn hóa và cái ý nghĩ suy tư của người Pháp.
RFI Việt ngữ rất cảm ơn giáo sư Trịnh Xuân Thuận đã dành cho RFI một bài phỏng vấn rất là thú vị ngày hôm nay bên trong khuôn viên của Tòa Tổng lãnh sự Pháp nhân dịp Tổng thống François Hollande tiếp đón cộng đồng người Pháp tại Việt Nam.
Cảm ơn RFI đã mời tôi nói mấy ý kiến đó.
Kết thúc thượng đỉnh Viên Chăn, ASEAN tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc về Biển Đông. Tại thượng đỉnh ASEAN Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thúc giục Trung Quốc tôn trọng phán quyết của Tòa án trọng tài về Biển Đông. Thủ tướng Đức kêu gọi không nhượng bộ phe Mỹ dân trên hồ sơ người nhập cư. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện trên hồ sơ Biển Đông Trung Quốc, lãnh búa rìu tại thượng đỉnh Viên Chăn. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo sẽ là tạp chí văn hóa do Thu Hằng phụ trách. RFI giới thiệu bộ phim mới của đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng mang tựa đề L'Eternité. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.